Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng tại Đà Lạt và tại Hilton Dương Thục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, mưa vẫn mưa bay không hay ngưng rồi?
Thu Nga xin kính chào quý khán giả và xin được trở lại với anh Dương Phục và Quang Hưng. Mới nói với lại quý thính giả xong là mới có được một ngày hôm qua, có vẻ là đẹp đẽ mà hơi nóng nóng nữa. Nhưng mà bây giờ nhìn vào cái bức tranh của thời tiết thì thấy là ngày nào cũng ướt át hết. Có bộ Quang Hưng đó, hồi xưa thì cũng thích mưa lắm, nhưng bây giờ Quang Hưng nói I'm sick and tired, đúng không Quang Hưng?
Chưa chị, vâng, càng mưa nhiều thì càng tốt chị ơi. Vâng, nhưng mà anh Dương Phục á, cái điệu này thì anh nên dọn về Đà Lạt rồi. Chắc là anh thích dọn về Đà Lạt. Đà Lạt có lẽ là nó cũng thích hợp với anh ở nơi Hilton đấy anh à. Bên nó mưa quá.
Mưa. Không được, hồi xưa hồi nhỏ tắm mưa ở chuồng, bây giờ không có được. Bây giờ
cứ bận quần áo thôi, bận tắm ai bắt đâu.
Mà cái đó nó mới thấy chị, hồi xưa đó, không những là ở miền quê mà ngay ở cái tỉnh, các đô thị, mỗi lần mưa là thấy con nít nó chạy lỏng nhỏng ngoài đường, không có đứa tắm đã lắm. Trong đó hình như cũng có chị Thu Nga hồi xưa không có. Vâng, mưa vẫn mưa bay, bây giờ thì bớt rồi. Ở thành phố Hilton của chúng tôi giờ này nhìn ra ngoài trời, trời cũng bắt đầu trong trong rồi, không đến nỗi mà tối đục mù như cái giờ này và ngày hôm qua và hôm nay thì độ khoảng chỉ có 40% có cơ hội mưa, vậy cũng đỡ rồi. Mưa qua nó thối mất đất thế chị ạ.
Giống thối thật.
Vâng, trong khi tình hình ở ICIT thì nó cũng không mưa thì không mưa, nhưng mà nó rất là đen tối. Ngày hôm qua chúng ta loan tin là cái thành phố Ramadi, đó là cái thành phố lớn thứ nhì của nước Iraq, bị ISIS chiếm. Thế nhưng mà sau đó thì bên Mỹ này, Bộ Quốc phòng cải chính là không, chưa đâu. Hôm nay thì rõ ràng là đã bị chiếm và Mỹ bây giờ đương gia tăng những nỗ lực để giúp cái xứ Iraq là chiếm lại, tái chiếm Ramadi. Và chính phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài cũng tuyên bố là cái việc này là cái chuyện mà từ lâu quân đội Mỹ cũng đã tiên đoán, bởi vì Ramadi bao vây cũng cả một năm nay rồi. Thành thử bây giờ cái cách là phải làm sao là chiếm lại. Thành cái tình hình chúng ta thấy rất là ngạc nhiên là cái lực lượng ISIS nó càng ngày bị cả thế giới tố cáo tàn nhẫn, rồi liên minh Mỹ và các đồng minh thì không kích bao nhiêu lâu nay rồi, nhưng mà nó không, hình như không có giảm được cái tiềm lực, cái sức mạnh. Nó vẫn tiến chiếm không những ở Iraq mà bên Syria, lực lượng nó có vẻ càng ngày càng mạnh hơn. Tại sao như vậy? Là bởi vì nhiều các chuyên viên giải thích là bởi vì ISIS có cái khả năng về tài chính rất là lớn. Vì thế cho nên nó tài trợ hết những cuộc mà tiến quân ở tại hai bên xứ cả Iraq lẫn Syria, mà nhất là ở miền Bắc đã chiếm hầu hết những khu vực này. Vì thế cho nên chúng ta thấy cái bản tin cách đây mấy ngày là Mỹ đã tiêu diệt chùm, một trong những cái chùm của ISIS, mà cái anh chàng chùm này đó thì là chuyên trị về vấn đề mà tài trợ cho cái tổ chức ISIS, đánh vào mặt tài chính của cái nước Hồi giáo này. Và theo những cái tin tức kế tiếp trong ngày hôm nay là thu thập những tài liệu rất là quan trọng về cách tổ chức và những cái hoạt động về tài chính của tay chùm này tên là Abu Sayyad, và bây giờ vợ của anh ta đã bị quân đội mà bắt giữ để điều tra, để mà tiếp tục phá những cái đường dây về vấn đề tài chính. Đây là một trong những tên chùm dầu lửa của nhóm ISIS cực đoan. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ông Obama tuần trước là bất ngờ là cho phép tiến hành cái chiến dịch đột kích hang ổ của tên đầu sỏ này là Abu Sayyad, đặc nhiệm Delta, đã bay trực thăng từ Iraq đến đến phía đông của Syria và tấn công vào khu nhà ở El Oma. Và mục đích ban đầu của cái cuộc đột kích là bắt sống cái ông Sayyad này, nhưng mà ông ta bị tiêu diệt sau khi mà cố gắng chống cự lại lực lượng của Hoa Kỳ trong cuộc đấu súng gọi là ác liệt. Tuy nhiên, Ngũ Giác Đài và Tòa Bạch Ốc đều tuyên bố đây là nhiệm vụ thành công. Và vợ của ông lãnh đạo này đã bị bắt và tra khảo về hoạt động của ISIS trong con tin phương Tây. Và đúng như vậy thì là Mỹ hứa sẽ chiếm lại, giúp để chiếm lại Ramadi. Và những đoạn video cho do nhóm nhà nước Hồi giáo phổ biến trên mạng là ca tụng chiến thắng của họ ở Ramadi. Và các lực lượng của Iraq là từ bỏ hầu hết các vị trí của họ ở trên thành phố. Và Hoa Kỳ và Liên minh phải dựa vào không lực để tìm cách đẩy lui các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Và họ đã tiến hành 8 vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo ngày hôm qua. Và các giới chức tình báo cũng lo ngại là nhà nước Hồi giáo sẽ lợi dụng cái tình trạng hỗn loạn để tuyên truyền và tuyển mộ thêm chiến binh trong lúc mà tới dịp kỷ niệm một năm ngày thành lập quốc gia Hồi giáo.
Thưa quý vị, là cái việc mà nhà nước Hồi giáo chiếm cái thành phố Ramadi là một trong những cái thành phố then chốt bảo vệ cho cái thủ đô của Iraq nằm về phía Tây. Thì ngày hôm nay thì người ta đặt ra cái câu hỏi là liệu cái chiến thuật của Tổng thống Barack Obama về cái quốc gia Iraq này nó có thành công hay không? Hiện nay đó là theo cái chiến thuật của Hoa Kỳ, cái thứ nhất là phối hợp về cái việc huấn luyện lại cũng như là tái xây dựng lại về cái quân đội của Iraq, và đồng thời đó là họ đánh bom cái nhóm nhà nước Hồi giáo về những cái mục tiêu liên tục. Quý vị biết là kể từ tháng 10 cho đến nay như vậy là đã cả nửa năm, hầu như là ngày nào cũng có những cái chiếc máy bay phản lực của Hoa Kỳ hoặc là của Liên quân bay trên cái bầu trời Iraq để mà tấn công cái nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng mà cái nhóm nhà nước Hồi giáo hầu như là không có suy yếu. Vào ngày hôm qua thì các giới chức họ nghe được cái tin là thành phố Ramadi đã bị rơi vào tay của cái nhóm nhà nước Hồi giáo rồi, và đây là một trong những cái thất bại của quân đội. Tuy nhiên thì vẫn còn có những cái lời nói có vẻ là rất là lạc quan về cái tình hình ở đây. Chẳng hạn như là ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Kerry, đang có mặt tại bên các quốc gia ở Á Châu, thì ông cũng nói rằng là chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ chiến thắng về cái cuộc chiến với lại Iraq mà thôi, tại Iraq mà thôi. Nhưng mà chúng ta biết là ngày hôm qua khi mà cái nhóm nhà nước Hồi giáo họ chiếm được cái thành phố này thì lập tức họ giết rất là nhiều người. Ít nhất là có tới cả 500 thường dân cũng như là những người lính của Iraq đã bị giết ngay tại chỗ, và 8.000 người họ sợ quá phải bỏ chạy. Vào ngày hôm qua đó là những cái cuốn video nhìn thấy rõ là những cái tên nhà nước Hồi giáo họ đến gõ cửa từng nhà một, và họ thấy những ai thuộc về cái thành phần lực lượng của cái chính phủ của Iraq hiện nay, hay là bất cứ những cái sự liên hệ nào với là chính phủ hiện nay, họ đều giết hết, nhất là cảnh sát. Và ngày sáng ngày hôm nay thì chính ông tướng Martin Dempsey của Hoa Kỳ, tức là ông chủ tịch Liên quân, ông có viết một cái bản thông cáo. Ông có nói rằng là mặc dù là cái thành phố Ramadi có bị mất đi chăng nữa, nhưng mà cái chiến thuật của Hoa Kỳ thì hiện nay vẫn còn y chang như vậy. Anh Dương Phục.
Vâng, ISIS là một cái tổ chức ở trên thế giới mà chủ trương một cách công khai dùng cái những bạo lực tàn bạo để mà tiến hành những cái mục tiêu của họ. Nhưng mà thật sự ra thì ISIS tự xưng là một quốc gia Hồi giáo, nhưng mà không có quốc tế đâu có công nhận đây là một cái quốc gia một cách chính thức trên phương diện ngoại giao. Vậy mà ở một phần đất khác trên thế giới đó, Bắc Hàn là một quốc gia cũng được tham gia vào nhiều tổ chức ở trên thế giới. Thế nhưng mà Kim Jong-un đã lãnh đạo Bắc Hàn cũng tàn nhẫn, và nó có những cái cách bí hiểm che những cái khuôn mặt, những cái con mắt của thế giới nhìn vào. Và lần đầu tiên chúng ta thấy là ông John Kerry, ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ, đến Nam Hàn họp với Tổng thống Nam Hàn và lên tiếng chỉ trích đích danh Kim Jong-un như là một nhân vật hành động vô cùng khiêu khích. Và lần đầu tiên cũng thấy, bất chấp những cái phương diện ngoại giao bình thường, một nhân vật ngoại giao quốc tế như ông John Kerry đi đâu thì ít nhất là bề ngoài cũng ca ngợi hòa bình và kêu gọi cái sự hòa giải. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên ông khuyến khích ở tại Nam Hàn là hãy chiến đấu, và có thể là hệ điều động cả cái hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở tại đây để mà tiêu diệt, đối phó với Kim Jong-un. Ông nêu đích danh rằng ở trên thế giới này, Kim Jong-un là một lãnh tụ mà đang có hành động vô cùng là khiêu khích và đi ngược lại tất cả những cái quy ước tối thiểu của Liên Hiệp Quốc. Và chính ông Kerry nói là Kim Jong-un đã gần như là bác bỏ và biến những cái nỗ lực ngoại giao trở thành hoàn toàn là vô nghĩa. Chúng ta cũng biết là để mà giải quyết những cái tình hình căng thẳng ở khu vực này thì đã có một cái hội nghị bốn quốc gia gồm có Nam Bắc Hàn, Mỹ, Trung Cộng, Nhật Bản và Nga để mà thường xuyên họp với nhau giải quyết những cái vấn đề căng thẳng, tránh đi có một cái cuộc chiến tranh về nguyên tử. Là bởi vì chính Bắc Hàn, mặc dù là một nước nghèo đói ở trên thế giới nhưng mà rất là mạnh về quân đội và vẫn tiếp tục thử những cái vũ khí nguyên tử. Và ở tại Mỹ thì hiện tại Đại Hàn bây giờ có khoảng 28 binh sĩ Mỹ vẫn còn đồn trú ở đây từ sau khi cuộc chiến tranh năm ở Triều Tiên và đã chia đôi đất nước này từ cái khoảng năm 1950 đến 53, và Mỹ vẫn còn đồn trú cho tới bây giờ và vẫn là một cái lực lượng mạnh mà ông Kerry khuyến khích rằng sẽ phải chuẩn bị để mà đối phó thẳng cánh với lại Bắc Hàn về phương diện quân sự. Chị Thu Nga.
Dạ, ông Kim Jong-un này coi bộ là ông còn hung hăng hơn cả ông cha nữa, mà ông rất là trẻ tuổi và coi như là cả thế giới này cũng đang lo ngại về ông. Tuy nhiên, Nhật đã nói rằng sẽ tấn công Bắc Hàn nếu mà Mỹ bị trúng hỏa tiễn của họ. Và cái lời tuyên bố này của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố về cái việc này. Và theo cái tờ báo mà Mainichi Shimbun thì Bộ trưởng Quốc phòng Nhật là Nakatani đã có bài phát biểu trên cái chương trình của một hệ thống truyền hình. Và Bộ trưởng Nakatani cho rằng Nhật sẽ bảo vệ Hoa Kỳ bởi một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Bắc Hàn có thể là sẽ xảy ra. Và theo cái tờ Korea Times thì giới quan sát quân sự ở Nam Hàn cho rằng cái bình luận về cái việc mà tấn công vào Bắc Hàn là rất là hiếm hoi và có nguy cơ kích động phản ứng mạnh mẽ hơn từ họ. Và cũng Nam Hàn, Mỹ và Nhật sẽ phải chia sẻ những cái tin tức về cái việc mà phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn theo một thỏa thuận ba bên về cái tình báo quân sự. Một viên chức quốc phòng của Nam Hàn đã nói là Nhật Bản cần phải cho phép trước khi mà mở cuộc tấn công Bình Nhưỡng, bởi vì một cuộc tấn công như thế sẽ có cái tác động lớn đến bán đảo Triều Tiên. Và Bộ Quốc phòng của Nam Hàn chưa có đưa ra bình luận chính thức về phát biểu của Bộ trưởng Nhật Bản. Và tuyên bố của ông Nakatani được đưa ra sau khi mà Tokyo và Washington tháng trước đã sửa đổi lại những cái hướng dẫn quốc phòng cho phép Nhật mở rộng cái vai trò trên toàn cầu giúp cho lực lượng Hoa Kỳ trong những cái cuộc mà khủng hoảng quân sự.
Vâng, nói về Á Châu đó thì ngày hôm nay là bà cựu thủ tướng của Thái Lan là bà Yingluck Shinawatra ra tòa vào sáng ngày hôm nay rồi. Nhưng mà bà này nói rằng là mình hoàn toàn vô tội. Ở bên ngoài đó, trong cái lúc mà lưu vong thì ông anh của bà thủ tướng Yingluck là ông cựu thủ tướng Thaksin thì cũng nói rằng là Thái Lan cần phải tôn trọng luật pháp nhiều hơn. Sáng ngày hôm nay người ta thấy là cũng có khoảng chừng vài chục người đứng biểu tình để mà ủng hộ cho bà cựu thủ tướng. Và đây cũng là một cái ngày khai mạc cái phiên tòa đầu tiên này cũng nhằm vào cái ngày trùng hợp với là cái ngày mà quân đội đã lật đổ bà Yingluck, tức là một năm trước đây. Đây cũng là một trong những cái cuộc biểu tình rất là hiếm hoi, bởi vì trong cái cuộc biểu tình lần trước thì cái nhóm mà quân đội đứng lật đổ cái bà chính phủ của bà Yingluck thì họ đưa ra cái lệnh là cấm tất cả những cái cuộc tụ họp có mang tính chất là chính trị hoặc là cũng đã hoãn về cái cuộc bầu cử này. Bà Yingluck thì bà nói là bà không có muốn ra nước ngoài để mà xét xử, giống như là ông anh của bà là thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông này bây giờ đó là lưu vong suốt đời mà thôi, bây giờ về bên Thái Lan đó là lập tức sẽ bị bên chính phủ của Thái Lan hiện nay là cái nhóm quân đội sẽ bắt ngay. Bà Yingluck thì sáng ngày hôm nay bà cứ kêu là mình oan ức, và cái tòa cũng đưa ra một cái phiên xử khác, tức là vào ngày 21 tháng 7 sắp tới đây. Trong cái lúc mà chờ đợi cái phiên xử này thì bà buộc phải đóng cái số tiền vào khoảng 30 triệu baht, tức là vào khoảng cỡ gần 1 triệu đô la để mà bà có thể tại ngoại chờ tới cái ngày xử vào cái tháng 7 sắp tới, Đan Dương Phục.
Vâng, chuyển qua cái tình hình bên Trung Đông, chúng ta cũng biết là cái khu vực Trung Đông giữa Do Thái và Palestine gần như là có những cái mối hiểm khích, gần như thù oán truyền kiếp rồi. Không làm sao giải quyết, bao nhiêu hội nghị, bao nhiêu quốc gia can thiệp. Thế nhưng mà cái tình hình thì vẫn như cũ không thay đổi qua bao nhiêu năm, có bao nhiêu những cái đợt để mà có thể giàn hòa. Và mới đây thì sau một cái cuộc tuần hành của người Do Thái có những cái mọi người chủ trương là rất là cực đoan về phía mà cái dân tộc của Do Thái, vì thế cho nên họ không bao giờ có thể đồng ý là chấp nhận một cái giải pháp như là giải pháp quốc gia Palestine, mặc dù Palestine là cái đất của người Palestine và Do Thái đến lập quốc gia này, cho nên người Do Thái này, người Palestine đã trở thành những người vô tổ quốc, và bây giờ có những cái giải pháp tiến hành là tiến tới có thể công nhận một cái quốc gia Palestine bên cạnh quốc gia Do Thái như là quốc gia láng giềng. Thế nhưng mà người Do Thái vẫn chống đối cái giải pháp này. Mới đây thì Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng và đã ủng hộ cho một giải pháp là có một cái quốc gia Palestine, và cái điều này khiến cho Do Thái đã đưa ra một cái lời tuyên bố là có vẻ rất là thất vọng về cái quyết định ủng hộ một quốc gia Palestine của Đức Giáo Hoàng. Thành cái vấn đề một quốc gia Palestine vẫn là một quốc gia vấn đề để đó rất là phức tạp, mặc dù cho tới hiện nay đã có rất là nhiều quốc gia trên thế giới đồng ý là nên có một quốc gia Palestine để trở thành một cái giải pháp đưa tới ít nhất là một cái nền hòa bình tạm thời, không có đến nỗi mà pháo kích rồi chống đối nhau suốt quanh năm suốt tháng như là hiện nay. Và đây cũng là một trong những cái điều mà nhiều quan sát viên cho rằng Đức Giáo Hoàng hiện nay đã có tư tưởng rất là tiến bộ và sẵn sàng can thiệp vào những cái bất công trên thế giới như là một chính trị gia. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cảnh sát của Israel cũng đã đụng độ với người Palestine ở phía đông Jerusalem, và cái cuộc biểu tình và cảnh sát đã đụng độ vào những người Palestine ném đá tại cái khu vực mà chiếm đóng của miền đông Jerusalem. Và hàng ngàn người đã rủ nhau tới dự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật để chứng kiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô phong thánh cho 4 nữ tu, trong đó có 2 người và 1 người ở vùng đất của Palestine của thời thế kỷ thứ 19. Và Tòa Thánh Vatican cho biết là họ hy vọng cái diễn tiến này sẽ mang lại cái sự khích lệ cho những tín đồ Cơ Đốc giáo đang đối mặt với một làn sóng mà bách hại ở vùng Trung Đông. Và quay sang cái tình hình của Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng Trung Cộng rất là hung hăng vọ họ, nghĩa là ra lệnh cho người Việt Nam không có được bắt cá. Và Việt Nam tuyên bố là cương quyết chống đối cái lệnh mà Trung Cộng tạm thời cấm đánh bắt cá trong một số khu vực trong vùng bệnh của phía Bắc. Và cái lệnh này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 cho tới ngày 1 tháng 8. Và như vậy là cái lệnh này là cái lệnh nó vô cùng vô lý. Và trong một cái thông báo mà đưa lên trang mạng thì Bộ Ngoại giao của Việt Nam nói lệnh cấm các hoạt động đánh cá do Trung Cộng ban hành là vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam. Và ông Trương Tấn Sang này thì ông tuyên bố rằng có một số ý kiến cho rằng Việt Nam sợ, nhưng mà không có chuyện đó. Ông ta nói rằng giữa các quốc gia bình đẳng không có chuyện sợ hay là không sợ. Và nói như vậy thôi, nhưng mà cũng không có một cái hành động nào gọi là cụ thể hết. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là ông Hồng Lỗi nói rằng cái lệnh mà cấm đánh cá trong mùa hè là lệnh vẫn được Trung Cộng ban hành hàng năm. Và khi làm như vậy thì Trung Cộng chỉ hoàn thành nghĩa vụ quốc tế mà thôi. Đó là không ai mà hung hăng bằng là những cái ông Trung Cộng này. Và sẵn nói về Việt Nam thì hôm nay trên cái tờ báo Star Telegram họ có đăng tin là có cái mục mà người ta có thể gửi vào để đăng về cái cảm nghĩ sau 40 năm chiến tranh kết thúc là bị Việt Cộng chiếm. Họ dùng ngay cái chữ Việt Cộng. Và cái chiến tranh Việt Nam đã làm cho 58.000 quân sĩ của Hoa Kỳ bị hy sinh. Và họ nói rằng quý vị mà muốn viết vào cái cảm nghĩ này để chia sẻ thì chỉ cần viết có 150 chữ mà thôi. Và để cho biết là cái cuộc chiến này nó có ý nghĩa như thế nào và có phải là 58.000 binh sĩ của Hoa Kỳ chết và vô lý hay không, và chết trong cái sự đau khổ hay không. Và cái việc mà chiến tranh của Việt Nam kết thúc đó thì nó làm cho có một cái sự mà chia rẽ ở trong quốc gia Hoa Kỳ, nghĩa là một bên chống và một bên thì binh vực. Thì đây là một cái mục mà họ mới mở ra, thì quý vị nào mà muốn viết để mà chia sẻ thì quý vị có thể gửi vào cho Star Telegram.
Vâng, Star Telegram đây là một trong những cái tờ báo về thành phố Fort Worth và vùng phụ cận. Quý vị có thể vào trang web của họ để mà có thể ghi danh nếu mà quý vị muốn có ý kiến có liên quan đến cái chủ đề mà chị Thu Nga vừa mới nói. Thưa quý vị, là hiện nay bây giờ đó là chúng ta thấy có rất là nhiều thuyền nhân, mà thuyền nhân xảy ra nó ở khắp các quốc gia ở trong vùng Đông Nam Á, chẳng hạn như là Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Thì hiện nay việc Liên Hiệp Quốc là họ đã lên án một số những cái quốc gia trong vùng Đông Nam Á là không có chịu cứu giúp hàng ngàn những cái di dân mà họ đang trôi nổi ở trên biển. Người ta thấy là quý nhất là bây giờ là 700 người Bangladesh hay là người Rohingya, tức là người Miến Điện. Họ đã cập bến ở một số những cái quốc gia khác nhưng mà không có ai tiếp cứu họ. Chẳng hạn như là bên Malaysia bây giờ đó là họ phong tỏa luôn tất cả những cái biên giới ở phía tây bắc của họ để mà ngăn chặn không cho những cái người vượt biên qua bên này. Còn Thái Lan thì cũng sửa chữa một số những cái tàu bè của họ rồi đuổi họ ra khỏi vùng biên giới, bất chấp là họ đang ở tình trạng chết đói nó như thế nào ở trên cái con tàu này. Indonesia cũng vậy, là họ đã ra lệnh là không có được nhận đón bất cứ ai lên tàu, ngay cả khi mà những người này cũng đang bị chết đuối. Thành ra là bây giờ đó là những cái người tị nạn, những cái người mà thuyền nhân giống như là Việt Nam của chúng ta vào 40 năm trước hoặc là 30 năm trước như vậy, nếu mà không có ai tiếp cứu thì không có biết là cái tình trạng của họ nó như thế nào, anh Dương Phục.
Đúng như vậy, cái tình trạng thuyền nhân có lẽ là cho tới bây giờ chúng ta cũng không ngờ là những cái thuyền nhân vẫn tiếp tục đi tìm tự do bằng biển mong manh ở ngoài biển khơi, có thể bị lật thuyền chết bất cứ lúc nào. Chắc chị Thu Nga, anh Quang Hưng cũng biết là cái đợt mà thuyền nhân mà cao điểm nhất năm 1979, trong đó có gia đình của chúng tôi nữa, đi vượt biển rất là vất vả, chết đói chết khát rất là nhiều, và nhất là nạn hải tặc. Tuy nhiên vẫn được tiếp đón bởi các quốc gia Đông Nam Á, các trại tị nạn mọc lên khắp nơi, từ Thái Lan, Hồng Kông, Mã Lai Á, và có những cái thủ tục đi định cư tiến hành. Thế nhưng mà những năm sau đó, tức là độ khoảng năm 80 trở đi, thì bắt đầu áp dụng cái chính sách cưỡng bách hồi hương, tức là thanh lọc để xem nếu mà tị nạn chính trị thì cho được đi định cư vào trại, còn bằng không thì đưa về Việt Nam. Và có những cái cảnh rất là thê thảm ở dọc theo những cái bờ biển, đặc biệt là bên Mã Lai, Indonesia, người ta đã kéo thuyền đi ra khơi và bỏ mặc ở ngoài khơi, và cứ như thuyền bị chìm như vậy trước mắt của thế giới, và tưởng rằng như vậy chuyện đó đã qua mấy chục năm rồi, bây giờ lại lập lại như vậy ở khu vực ở bên Úc. Mà đặc biệt đó, là bây giờ đó, không những là ta tiến hành thủ tục thanh lọc để mà đuổi trở ra ở trong đất liền khi mà đã cập bến, còn này ngay ở trên biển đã bị chặn bắt và đuổi ngược trở lại, gọi là để thanh lọc, là đây là những cái tình trạng của tị nạn kinh tế chứ không phải tị nạn chính trị. Đi vượt biển ngoài khơi như vậy làm sao mà có những cái giấy tờ thủ tục, mà có những cái thanh lọc ở ngay trên những cái chiếc thuyền mà đầy ngập người, trông rất tê thảm như vậy. Nhưng mà đó là cái tình trạng hiện nay đương xảy ra, và quốc tế cũng đang cố gắng can thiệp để giảm thiểu những cái tệ nạn này ở trên biển. Nói đến tình hình Việt Nam thì chúng ta đã nhắc tới rất là nhiều cái chuyến đi của phái đoàn ở Việt Nam sang họp về vấn đề thuyền nhân, về vấn đề nhân quyền ở tại Hà Nội, mà được dẫn đầu bởi viên phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Malinowski, và ông đã trở về Mỹ và đã có những cái buổi họp báo phỏng vấn. Qua đó ông đã nói một cách rất là rõ ràng, công khai rằng là theo những cái nhận xét của ông về phương diện nhân quyền thì Việt Nam không có, hoặc ông nói một cách cái kiểu bóng bẩy là một số tiến bộ rất là mong manh về vấn đề nhân quyền, và Việt Nam vẫn là một quốc gia độc đảng, và bất cứ một cái hình thức bất đồng chính kiến nào với đảng cầm quyền thì lập tức bị coi như là tội phạm. Và điều đó thì theo như ông Malinowski thì Mỹ bây giờ đương buộc áp lực với Hà Nội là phải nhượng bộ vấn đề này để đổi lại có thể được Mỹ giúp để đi vào cái Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và TPP, với cái sự tham gia của 12 quốc gia vẫn ở trong cái quá trình là đàm phán liệu Việt Nam có thể được vào đây không, tùy thuộc vào cái chuyện tôn trọng nhân quyền tới mức độ nào. Và ông Malinowski thì cũng rất là tôn trọng ý kiến của cộng đồng Việt Nam. Theo chỗ chúng tôi được biết thì vào ngày mai là ngày 20 tháng 5 sẽ có một cuộc tiếp xúc của ông phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ Malinowski này với cộng đồng Việt Nam qua lời mời của bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, cuộc họp ở tại tư gia của bác sĩ Quân tại Hoa Thịnh Đốn vào ngày mai. Chị Thu Nga.
À, dạ vâng, Việt Nam thì lúc nào cũng muốn lợi hết, nhưng mà để mà trao đổi về nhân quyền thì chúng ta thấy rõ ràng rằng họ không có tôn trọng nhân quyền một chút nào hết, mà chỉ có muốn lợi lộc mà thôi. Và nói về người Việt Nam mà thích đi du lịch thì quý vị cũng phải cẩn thận, tại vì ở Brazil đó, mới đây lại có một nữ du khách Việt Nam là bị cướp tấn công bằng dao, là phải đi vào trong bệnh viện. Và người phụ nữ này được xác định tên là Trần Vũ Hà, 39 tuổi, khi đó đang cùng một những người khác đi thì đã bị ba thiếu niên vây quanh tìm cách cướp tài sản. Và khi mà chống cự thì họ bị trong ba kẻ tấn công đã dùng dao đâm ngay sau lưng của bà. Và tại và trước đây thì cũng được biết hai người Việt đi công và cái chuyện này thì là chừng một tuần trước khi mà quyết định họ đi du lịch ở cuối tuần ở Rio, và hai người Việt này lúc đó đang đi công tác ở thủ đô Brasilia. Và tháng 2 năm ngoái thì một du khách người Đức cũng đã bị đâm và thiệt mạng ở trung tâm Rio de Janeiro, là nơi mà an ninh lâu nay là cái vấn đề lớn. Thành quý vị nào mà muốn đi qua Brazil thì đừng có đi ngang Quang Hưng.
À, vâng, đúng như vậy. Bây giờ Brazil á, cũng giống như là một số những cái quốc gia ở cái Trung Mỹ đó, là mà bây giờ họ đang gặp rất là nhiều trở ngại về vấn đề kinh tế. Cái đồng tiền của họ hầu như là mất giá mỗi ngày. Cái giá trị của họ, một đồng của Brazil đó, mà chỉ trong vòng một tháng nó chỉ còn có một nửa, cũng giống như là biết bao nhiêu những cái quốc gia khác trong cái vùng Trung Đông, vùng Trung Mỹ. Và quý vị cũng vậy, khi mà đi ngang qua Mỹ cũng sợ lắm. Ở bên nơi đó thì cái vấn đề mà phát triển kinh tế họ cũng đang bị trì trệ. Thành ra là anh Dương Phục mà có muốn đi chơi đó thì nếu vậy đó là anh chắc phải là giống như hồi xưa mà bà con đang thường nói là khâu cái túi nào đựng tiền ở trong đó phẳng là, chứ đâu có đừng có cầm khơ khơ như vậy.
Không có đi chơi nữa đâu, sợ lắm. Bây giờ để cho chị Thương Nga đi chơi, đi hoài à?
Anh có cái ruột tượng bự lắm là lo. Vâng.
Vâng.
Sao anh? Có muốn mưa nữa không?
Dạ không, mưa vậy là đủ rồi. Rất là tóm tắt cái bản tin mà chúng ta đã theo dõi mấy ngày hôm nay, đó là cái cuộc mà chạm trán giữa cái băng đảng của cái gọi là cái băng đảng đi mô tô đó. Thấy mấy cái đám này thấy khiếp quá chị Thương Nga, anh Quang Hưng.
Thấy
to như bồ xích cạp rồi còn là... ôi giời ơi, tà tu khắp từ đầu đến cuối, đi cái xe mô tô tổ chảng. Và đây là các băng đảng coi như là tội phạm khét tiếng, mà mức độ bạo lực mà nhất ở trên cái quốc gia Mỹ này. Cái băng gọi là băng Bandidos, chúng ta đã biết rằng là họ mới đầu thì họ quýnh nhau bằng tay, xong rồi đánh rủi cui, xong dùng dây xích, rồi cuối cùng là dùng súng luôn, làm 9 người thiệt mạng. Và bây giờ thì tất cả 170 người thì bị nhốt và cáo buộc, và cái bail á là 1 triệu Mỹ kim. Cái này đúng quá rồi, thôi nhốt mốt đời cho cái tụi này cho rồi đi, phải không chị Tương Nga?
Dạ vâng, khi nào mà chúng ta thấy mà mấy người mà lái mô tô psycho, hay là chúng ta nhìn mà cứ cảm thấy mà có cái cảm giác mà bất an á, thì nên đi tránh xa xa thôi. Như vậy là Mỹ đã bắt được 170 người trong cái vụ mà đấu súng của cái nhóm mô tô này. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hạnh phúc. Và Quang Hưng, bán cái xe mô tô đi nha.
Dạ vâng, chị đừng có kỳ thị với chị. Dạ vâng, tùy thôi, chứ nếu mà tay nào lái xe mô tô mà bợm trợn thì mình tránh thôi.
Còn... vâng, chào. Anh Quang Hưng lái xe mô tô đàng hoàng lắm chị, không có sao đâu.
Vâng, chào vâng. Chị ạ.
Xin chúc chị Tuấn Anh coi ngày làm việc vui. Xin kính chào.